Chủ nhật thứ hai mùa chay. Bài trích sách sáng thế. Đức Chúa phán với ông Abraham: Hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi. Ai nhục mạ ngươi ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho Timôthêu. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa. Nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc lọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Giêsu Kitô, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã xuất hiện. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elijah hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elijah. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Vinh quang chỉ có được nhờ làm theo những gì Thiên Chúa truyền dạy. Con người làm việc là cho một mục đích. Họ biết mục đích càng cao trọng bao nhiêu, thách đố và đau khổ càng lớn lao bấy nhiêu. Làm sao để thuyết phục một người có can đảm bỏ ý riêng của họ, sẵn sàng đương đầu với mọi nguy hiểm để theo đuổi một mục đích? Có ba cách. Một là hứa hẹn với họ về những hậu quả tương lai mà họ sẽ được hưởng. Cách này chịu hiệu quả cho những người có uy tín. Hai là cắt nghĩa để họ hiểu sự hợp lý giữa những việc làm hiện tại và hậu quả tương lai. Đây là cách mà con người thường dùng để chinh phục. Ba là cho họ thấy trước những hậu quả đó. Cách này chỉ có thể thực hiện bởi Thiên Chúa, đấng có quyền trên mọi sự. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng cả ba cách đều được dùng trong việc thuyết phục con người để họ có can đảm làm theo ý muốn của Người truyền. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa hứa với Abraham, Ngài sẽ ban cho ông một đất hứa, một dòng dõi và chúc lành bảo vệ ông cũng như dòng dõi của ông, nếu ông có can đảm bỏ quê cha đất tổ để lên đường theo sự hướng dẫn của Ngài. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên môn đệ Timôthy phải hy sinh tất cả để đồng lao cộng khổ với Ngài trong việc rao giảng tin mừng vì những lợi ích mà tin mừng mang lại. Ông và mọi người được xóa bỏ tội lỗi, được trở nên thánh thiện và được lãnh nhận ơn cứu độ muôn đời. Trong phúc âm, Chúa Giêsu biến hình cho ba môn đệ thân tín thấy chiếc vinh quang các ông sẽ được hưởng nếu các ông chấp nhận cuộc thương khó sắp xảy ra và làm theo những gì Ngài dạy bảo. Bài đọc 1. Nhờ Abraham mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Thứ nhất, những điều Thiên Chúa hứa với Abraham. Trước khi Thiên Chúa gọi Abraham, ông và gia đình ông đang sống yên ổn tại Ur, một thành phố trù phú nằm chỗ hai con sông lớn Tigris và Euphrates giao nhau, Iraq hiện giờ. Abraham chưa hề biết Thiên Chúa, nhưng sớm biết dùng trí khôn và lý luận để tin phải có một đấng toàn năng dựng nên và điều khiển trái đất này, chứ không phải do những vị thần vô tri do tay con người tạo nên mà cha ông buôn bán. Nhờ niềm tin đó, ông dần dần nhận ra Thiên Chúa và phát triển mối liên hệ với Ngài. Trong trình thuật hôm nay, Thiên Chúa hứa với Abraham ba điều. Thứ nhất, Ngài sẽ ban cho ông một đất hứa, vùng đất chảy sữa và mật. Đức Chúa phán với ông Abraham rằng, hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Lời hứa này chỉ được thực hiện khi Thiên Chúa đưa dòng dõi của ông từ hoàn cảnh nô lệ bên Ai Cập, vượt qua biển đỏ, lang thang 40 năm trời trong sa mạc trước khi vào đất Canaan. Tuy nhiên, đất hứa này cũng chỉ là hình bóng của nước trời mà thôi. Thứ hai, lời hứa ban một dòng dõi đông như sao trên trời và như cát dưới biển. Đức Chúa phán, ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Lời hứa này cũng chỉ được thực hiện sau khi Abraham qua đời. Hiện giờ ông là tổ phụ của tất cả những người theo đạo Do Thái, đạo Công giáo, và tất cả những người tin vào Đức Kitô, tổng cộng hơn một nửa dân số trên địa cầu. Thứ ba, lời hứa được Thiên Chúa bảo vệ và chúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi, ai nhục mạ ngươi ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Lời hứa này được thực hiện cho cả trong thời của Abraham qua những biến cố như giao tranh với các vua, giải thoát Sarah vợ ông hai lần. Lẫn sau này, khi Thiên Chúa tiếp tục chúc phúc cho dòng dõi của ông Isaac, Jacob và các con cháu, nhất là qua biến cố xuất hành. Thứ hai, những gì Abraham phải hy sinh. Để được hưởng những lời hứa đó, Abraham phải tin tưởng và làm tất cả những gì Thiên Chúa truyền. Ông phải lìa xa quê cha đất tổ xứ Ur, họ hàng và nhà cha ông. Ông phải vượt qua những lo sợ của con người như ai sẽ săn sóc cha mẹ già, làm gì để sống. Lang thang đây đó rất nguy hiểm vì phải đương đầu với các quyền lực của vua chúa địa phương. Bao giờ những gì Thiên Chúa hứa mới được thực hiện, vân vân. Ông Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông vì ông hoàn toàn tin nơi Thiên Chúa. Ngài sẽ chúc lành và bảo vệ ông như lời Ngài đã hứa. Nếu ông sợ hãi, ông sẽ ở lại đất Ur và sẽ không bao giờ được hưởng những gì Thiên Chúa hứa. Bài đọc 2. Anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Thứ nhất, những gì tin mừng của Đức Kitô mang lại cho con người. Có bốn điều lợi ích Phaolô liệt kê cho môn đệ Timôthy trong trình thuật hôm nay. Thứ nhất, tin mừng cứu độ được ban cho con người cách nhưng không. Con người được cứu độ và được nhập đoàn hàng ngũ các thánh là hoàn toàn do kế hoạch và ân sủng của Thiên Chúa, chứ không do bất cứ công việc gì của con người làm. Điều này có nghĩa tin mừng cứu độ là cho mọi người, không chỉ những người Do Thái mà thôi. Thứ hai, tin mừng mặc khải cho con người về tình yêu Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết, thân ân sủng của Thiên Chúa được ban cho con người từ muôn thuở trong Đức Kitô, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã xuất hiện. Ân sủng của Thiên Chúa gồm nhiều loại khác nhau, nhưng trọng tâm là Thánh Thần và các ân sủng Ngài ban qua các bí tích. Thứ ba, tin mừng ban ơn cứu độ. Điều chính yếu và trên hết của tin mừng là về Đấng cứu độ của con người là Đức Kitô. Chính Người đã tiêu diệt thần chết qua cuộc thương khó và phục sinh để mang lại sự sống đời đời cho con người. Nếu con người muốn được cứu độ, họ phải tin vào Ngài. Thứ tư, Thiên Chúa dùng tin mừng để loan báo ơn cứu độ cho mọi người. Để có thể loan báo tin mừng cho tất cả mọi người qua mọi thời đại, Đức Kitô có kế hoạch. Ngài muốn tin mừng được viết xuống và Ngài sai các môn đệ, những người Ngài đã tuyển chọn để đi rao giảng tin mừng. Thứ hai, Timôthy phải hy sinh mọi sự cho việc rao giảng tin mừng. Để được hưởng và để mang lợi ích của tin mừng đến mọi người, các nhà rao giảng tin mừng cần biết trước những thách đố và đau khổ họ phải chịu. Thứ nhất, rao giảng tin mừng sẽ bị người đời ghen ghét. Tin mừng của Đức Kitô loan báo những điều ngược lại với tiêu chuẩn của người thế gian. Chính Đức Kitô đã cảnh giác các môn đệ, các con sẽ bị thế gian ghen ghét vì các con không thuộc về nó. Thế gian chỉ yêu mến những người giống như nó. Thế gian sẽ yêu mến các con nếu các con thuộc về nó. Nếu chúng đã ghét Thầy, chúng sẽ ghét các con. Thứ hai, rao giảng tin mừng sẽ bị bắt bớ, tra tấn, tù đày và có thể bị giết chết. Phaolô viết thư này cho Timôthy khi ông đang bị giam trong ngục tù tại Roma. Những người trong thượng hội đồng của Do Thái truy tố Phaolô vì ông tiếp tục rao giảng tin mừng của Đức Kitô để làm cho mọi người tin vào Ngài. Điều này cũng đã được Đức Kitô loan báo trước cho các môn đệ. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Thứ ba, sức mạnh của Thiên Chúa sẽ giúp cho người rao giảng tin mừng vượt qua mọi trở ngại. Tuy phải đương đầu với thử thách và đau khổ, Phaolô vẫn khuyên Timôthy, anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa, nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Phúc âm, đây là con tai yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu mặc khải vinh quang của Ngài chỉ cho ba môn đệ? Để hiểu mục đích, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của các câu này trong nội dung và bối cảnh lịch sử của nó. Sáu ngày sau là sáu ngày lời tuyên xưng của Phêrô vào thần tính của Đức Kitô tại Caesarea Philippi và sự kiện ông ngăn cản Chúa Giêsu đừng lên Jerusalem để phải đi ngang qua cuộc khổ nạn. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đã gần kề. Hai điều quan trọng Chúa Giêsu muốn các môn đệ nắm vững. Thứ nhất, các ông phải biết rõ Ngài là ai. Điều này đã được giải quyết phần nào khi Phêrô đại diện cho các môn đệ tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thứ hai, cách thức Ngài giải phóng nhân loại là qua cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh. Điều này các tông đồ chưa nắm vững. Đó là lý do Phêrô kéo Chúa ra một nơi và ngăn cản Ngài. Như hầu hết các người Do Thái đương thời, các ông tin vào một đấng thiên sai uy quyền sẽ dùng quyền năng để chinh phục và thống trị nhân loại. Các ông không thể chấp nhận một đấng thiên sai phải chịu đau khổ và chết trên thập giá. Vì thế, Chúa Giêsu muốn đưa ba tông đồ lên núi để các ông xác tín mối liên hệ của Ngài với Thiên Chúa. Con đường khổ nạn Ngài sắp phải đi qua theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và cho các tông đồ nhìn thấy vinh quang trước khi phải đương đầu với cuộc khổ nạn của Ngài. Sự hiện diện của Mô-xê và Ê-li-da. Mô-xê tượng trưng cho các sách lề luật, vì Thiên Chúa ban thập giới qua các thánh chỉ và các thánh chỉ qua Mô-xê. Ông được coi là nền tảng của lề luật, và biến cố hôm nay chứng tỏ lề luật phải hướng về Đức Kitô để được nên trọn vẹn hoàn hảo. Elijah tượng trưng cho các sách ngôn sứ. Ngôn sứ Elijah được coi là ngôn sứ cao trọng nhất trong các ngôn sứ vì những lời rao giảng và uy quyền làm phép lạ. Và biến cố hôm nay cũng chứng tỏ sách ngôn sứ phải hướng về Đức Kitô để tìm thấy sự hoàn hảo của các lời tiên tri về đấng thiên sai. Họ đàm luận với nhau điều gì vậy? Căn cứ vào những lời thắc mắc của các tông đồ bên dưới, chúng ta có thể xác tín chủ đề của cuộc đàm đạo là biến cố thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Trình thuật của Luca nói rõ chủ đề của cuộc đàm đạo là biến cố từ biệt sắp xảy ra tại Jerusalem. Xin coi Luca chương 9 câu 30 đến 31. Như thế, cả hai, lề luật và ngôn sứ, đều làm chứng và tìm thấy sự hoàn hảo của mình nơi Đức Kitô, nhất là trong cuộc thương khó và phục sinh sắp tới của Ngài. Thứ hai, lời truyền của Thiên Chúa Cha. Đây là lần thứ hai Chúa Cha làm chứng cho Đức Kitô là người con một yêu dấu của Ngài. Lần đầu xảy ra khi Chúa Giêsu được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa tại sông Giô-đan. Hãy vâng nghe lời người là một lời truyền tối quan trọng cho các môn đệ của Đức Kitô. Đối với các tông đồ, Thiên Chúa muốn các ông phải vâng nghe những gì Đức Kitô đang mặc khải cho các ông, dù những điều này không phải là những gì các ông muốn về đấng thiên sai, nhưng lại là kế hoạch của Thiên Chúa áp dụng trong cuộc sống. Kết quả vinh quang không phải tự nhiên mà có, nhưng là hậu quả của việc làm theo những gì Thiên Chúa dạy bảo. Thi hành thánh ý Thiên Chúa đòi con người phải từ bỏ ý riêng mình và sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách và đau khổ. Ngài sẽ ban cho chúng ta khôn ngoan và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Amen.